Công an Hà Nội gửi giấy triệu tập hơn 70 người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong khi đó, dân xã nói sẽ quyết chiến nếu công an cố bắt người, theo lời một nhà hoạt động thuật lại với VOA. Ông Trịnh Bá Phương, nhà hoạt động về quyền đất đai được biết đến rộng rãi ở Việt Nam, nói người dân Đồng Tâm thấy bất an về việc công an chuẩn bị một trận đánh lớn nhằm vào họ. Công an nêu lý do trong giấy triệu tập là để làm rõ về vụ bắt người trái phép và gây rối trật tự công cộng xảy ra ở xã hồi giữa tháng 4. Con số tới hơn 70 người bị triệu tập được xem là trường hợp đặc biệt, theo ông Phương, vì từ trước đến nay, rất ít nơi ở Việt Nam có số người bị triệu tập đông đến như vậy. Ông Phương cho biết thêm, người dân nói với ông rằng công an có âm mưu bắt nguội 4 người dân làng, được coi là những nhân vật chủ chốt. Trong số đó có ông Lê Đình Công, con trai cụ Lê Đình Kình, vốn được xem là thủ lĩnh tinh thần trong cuộc tranh chấp đất với nhà nước. VOA chưa được phía công an xác nhận thông tin này. Với thông tin có được từ những người dân Đồng Tâm, ông Phương lo ngại rằng nếu công an bắt người, có thể xảy ra đụng độ lớn.
Người dân Đồng Tâm cũng đã tuyên bố với chính quyền và lực lượng công an của Hà Nội rằng là sau khi mà nhận được hơn 70 quyết định triệu tập đó, chỉ cần bất kỳ một người dân nào ở Đồng Tâm bắt thì họ sẽ đóng cửa ủy ban và hai họ sẽ không còn nhân nhượng với lực lượng cưỡng chế những quan chức tham nhũng ở địa phương nữa. Sự không nhân nhượng của người Đồng Tâm thì theo tôi phỏng đoán rất là nghiêm trọng, tại Đồng Tâm là sẽ có thể lặp lại nhiều vụ ở Đắk Nông.
Ý ông Phương nhắc đến vụ người dân bất bình khi bị giải tỏa đất đã bắn chết 3 người, 16 người bị thương ở tỉnh trên Tây Nguyên hồi cuối tháng 10 năm 2016. Hồi giữa tháng 4, khi chính quyền Hà Nội tìm cách thu hồi đất ở xã Đồng Tâm để trao cho tập đoàn nhà nước Viettel làm dự án, người dân đã chống trả, giữ lại 20 nhân viên cảnh sát và đóng cửa làng trong nhiều ngày. Sau một tuần, người dân xã đã thả số người bị cầm giữ khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết bằng văn bản không truy tố người dân. Tuy nhiên, đầu tháng 6, Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự về việc người dân Đồng Tâm giữ người nhà nước. Chủ tịch Chung bị nhiều người lên án đã phá vỡ cam kết. Cuối tháng 7, Thanh tra thành phố Hà Nội đưa ra kết luận rằng toàn bộ vùng đất sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm mà người dân có tranh chấp với nhà nước là đất quốc phòng. Người dân Đồng Tâm phản đối kết luận này. Trước những động thái của chính quyền chứa đựng đầy bất lợi cho người dân Đồng Tâm, họ đã liên kết với nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương ở Dương Nội, Hà Nội. Họ và ông Phương dự định tiếp xúc với các quốc gia dân chủ để cung cấp thông tin về những bất công trong lĩnh vực đất đai. Trong nỗ lực đó, họ dự kiến gặp tham tán chính trị Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội vào đầu giờ chiều ngày 25 tháng 8, nhưng đã bị công an ngăn cản. Ông Phương cho hay.
Thì cái buổi tiếp xúc với lại Đại sứ quán Mỹ thì người dân Đồng Tâm đã photo rất nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan đến vụ Đồng Tâm và khẳng định rằng là cái đất nông nghiệp ở tại Đồng Tâm là 59 hectare đó là đất của người dân Đồng Tâm và Bộ Quốc phòng không có quyền xâm phạm đến mảnh đất của Đồng Tâm. Và người dân Đồng Tâm muốn bày tỏ với Đại sứ quán Hoa Kỳ rằng là hiện nay Hà Nội đang vi phạm nhân quyền, đang tước đoạt đất đai trái phép và đang làm nè bắt giữ người dân. Việc ra quyết định như vậy đó là một hành vi khủng bố tinh thần người dân.
Ông Phương nói dù không được gặp trực tiếp, song qua trao đổi với một viên chức Đại sứ quán Mỹ, ông được biết Đại sứ quán rất quan tâm và việc chính quyền ngăn cản cuộc gặp càng làm cho họ chú ý hơn. Viên chức Đại sứ quán, theo lời ông Phương, nói không bất ngờ về việc Hà Nội ngăn cản cuộc gặp vì những việc tương tự đã diễn ra nhiều lần trước đây. Viên chức nói vẫn sẵn sàng gặp người dân Đồng Tâm bất cứ khi nào họ thu xếp được. Ông Phương khẳng định người Đồng Tâm sẽ tìm cách này hay cách khác để nêu ra trường hợp của họ với Mỹ và các quốc gia dân chủ.
Nhà tranh đấu Nguyễn Văn Đài vừa bị chính quyền Việt Nam khởi tố thêm tội danh sau hơn 600 ngày giam giữ nhưng chưa được xét xử, theo tin từ luật sư và gia đình. Từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn hôm 25 tháng 8 nói với VOA rằng ông Đài trước đây bị truy tố theo Điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước, nay vừa bị khởi tố thêm Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo một thông báo mà văn phòng của ông vừa nhận được từ Viện Kiểm soát tối cao hôm 24 tháng 8.
Tôi có nhận được cái thông báo của Viện Kiểm soát tối cao tại vì là ngày 16 tháng 8 là hết các cái thời hạn điều tra và gia hạn điều tra, nhưng người ta thông báo là khởi tố thêm cái tội hoạt động lật đổ chính quyền theo Điều 79. Thì vì là cái vụ án này là thuộc chương an ninh quốc gia, người ta không cho luật sư tham gia nên tôi chưa được tiếp cận hồ sơ và chưa được gặp luật sư Đài.
Cũng theo luật sư Sơn, ông Đài bị bắt vào tháng 12 năm 2015 cùng với cộng sự là bà Lê Thu Hà và thời hạn điều tra, gia hạn điều tra đã chấm dứt vào ngày 16 tháng 8 năm 2017. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết thêm rằng theo luật định khi bị truy tố thêm tội danh, thời gian điều tra tối đa là 20 tháng và có khả năng việc điều tra vụ án thuộc tội phạm an ninh quốc gia này sẽ kéo dài, đặc biệt là khi Bộ Công an mở rộng vụ án vừa bắt thêm 4 nhà tranh đấu khác trong tháng vừa rồi. Bà Vũ Minh Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, nói rằng chồng bà vô tội.
Đây là họ cố tình để gắn ghép chồng tôi vào cái tội danh như vậy, bởi vì tôi biết chắc chắn một điều rằng chồng tôi là một người hoàn toàn vô tội. Chồng tôi hoàn toàn đấu tranh cho những cái nói lên tiếng nói của người dân, và chồng tôi không làm một cái gì vi phạm luật pháp, cũng như là không một sự vi phạm nào về hiến pháp Việt Nam cả.
Vào cuối tháng 7, Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Triển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trọi, gọi là các bị can trong vụ án Nguyễn Văn Đài và các đồng bọn. Bà Minh Khánh phản đối việc chính quyền Việt Nam bắt giam những nhà tranh đấu.
Nhưng mà họ đã cố tình để họ trù dập và họ bắt bớ những người lên tiếng cho tiếng nói của công lý, cho tiếng nói của lương tâm, và họ cố gắng trù dập đi vấn đề nhân quyền thôi. Hoàn toàn chồng tôi cũng như là những người khác không hề có những vũ, không hề có vũ khí, không hề có một cái lực lượng hay là một cái gì ở trong tay cả để gọi có thể là lật đổ được. Làm sao mà một vài cái tiếng nói lương tâm mà có thể lật đổ được chế độ. Nhưng mà họ đã cố tình rất là dã man để có thể đưa cái vấn đề đấy vào. Và tôi hoàn toàn kịch liệt phản đối với cả cái nhà nước cộng sản này.
Hôm 21 tháng 8, nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Lovefriend, đại diện địa hạt 19 bang California, đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ đối với các hành động đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, đơn cử việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động trong vụ án Nguyễn Văn Đài. Trong thông cáo báo chí ngày 21 tháng 8 về đối thoại nhân quyền hàng năm lần thứ 14 giữa Australia và Việt Nam năm 2017, Bộ Ngoại giao Australia bày tỏ lo ngại về việc chính phủ Việt Nam tiếp tục ngăn chặn cấm đoán đối với các quyền dân sự và chính trị, bao gồm tự do ngôn luận, lập hội và họp nhóm. Phía Australia nhấn mạnh mối lo ngại nghiêm trọng về việc quấy rối bắt giam các nhà hoạt động nhân quyền. Australia đã nêu ra những trường hợp cụ thể cần phải quan tâm. Một luật sư nói rằng việc chính quyền Việt Nam không xét đặc xá dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay là một thiếu sót và không thể vì chủ tịch nước vắng mặt mà gây trở ngại hay đình trệ quốc sự. Luật sư Đặng Đình Mạnh từ thành phố Hồ Chí Minh nói rằng việc không xét đặc xá lễ 2 tháng 9 năm nay là một thiếu sót.
Cái việc mà như vừa rồi là không xét đặc xá trong cái dịp mà lễ hầu như là cái lễ lớn nhất của quốc gia là cái lễ Quốc khánh mà không đặt ra cái vấn đề đặc xá là chúng tôi là một cái sự thiếu sót rất là lớn. Điều này là không nên.
Hôm 24 tháng 8, truyền thông Việt Nam trích lời Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Bộ Công an nói, dịp Quốc khánh năm nay, nhà nước sẽ không tiến hành xét đặc xá, mà chờ đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Ông Mạnh nói rằng ông rất ngạc nhiên trước quyết định không hợp lý này.
Tôi cho là lý do như vậy thì là không đúng. Cái quan điểm chung của xã hội lúc này là cũng hơi rất là ngạc nhiên về vấn đề này. Từ cái điều này đưa ra những cái đồn đoán về cái việc mà về cái tình trạng mà ông chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang tự nhiên là vắng mặt trong công tác các hoạt động chính trị xã hội trong thời gian khá lâu vừa qua.
Luật sư Mạnh nói rằng nếu chủ tịch nước vắng mặt theo luật phải có người thay thế.
Tôi nghĩ là chắc là về vấn đề phương diện luật pháp là có sự thiếu sót. Thông thường tôi nghĩ là nó phải có cái sự kế thừa, cái sự dự liệu trước những trường hợp mà kế thừa. Giả sử như là cái vị chủ tịch nước mà có cái vấn đề về thể trạng, ví dụ như ông ta ốm hay là ông ta phải đi trị bệnh điều trị gì vân vân, bắt buộc là theo quy định sẽ phải có một người nào đó thay thế. Ví dụ như là bà phó chủ tịch nước hiện nay chẳng hạn, bà Lê Thị Thịnh. Thì như vậy thì những cái công việc mà điều hành theo quy định pháp luật nó sẽ không bị đình trệ.
Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, quyết định đặc xá là quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước. Báo chí trong nước hôm 20 tháng 8 đăng tải một bài được cho là của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, viết về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Tuy nhiên, các blogger nói rằng bài viết này được soạn lại từ một bài viết đã xuất hiện vào năm 2013. Trước đó, hôm 10 tháng 8, Facebooker Huy Đức viết, Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối ngày 25 tháng 7 năm 2017. Sự vắng mặt của ông ở trong nước suốt 2 tuần qua đã tạo ra một khoảng trống cho các lời đồn đoán. Hôm 25 tháng 8, báo Nikkei Asian Review có bài nói rằng việc vắng mặt bất thường của ông Trần Đại Quang làm dấy lên những nghi ngờ trong chính trường Việt Nam. Tờ báo Nhật viết, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang không xuất hiện trước công chúng gần một tháng qua mà không có lời giải thích từ phía chính phủ, gây ra tranh cãi về đấu đá quyền lực và tin cho rằng lãnh đạo cao nhất, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sẽ từ chức vào năm tới. Ngoài việc Chủ tịch nước không ký sắc lệnh đặc xá 2 tháng 9 năm nay, việc điều chỉnh lịch trình của một nguyên thủ phương Tây khi đến Việt Nam cũng làm gia tăng thêm những lời đồn đoán về sức khỏe của ông Quang. Lịch trình chuyến công du của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tới Việt Nam đã được điều chỉnh một cách đột ngột vào tối thứ Ba 22 tháng 8. Lịch trình điều chỉnh đã được gửi tới giới truyền thông, nhưng trong đó không có cuộc gặp giữa ông Quang, mà trước đó dự kiến sẽ xảy ra vào hôm sau. Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra lý do về việc điều chỉnh này. Theo tờ Nikkei Asian Review, tờ báo này cho biết thêm, Chủ tịch nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng tham gia các sự kiện như các buổi lễ và việc đón tiếp. Không có dấu hiệu cho thấy ông Quang có mặt ở nước ngoài, có nghĩa là ông Quang vẫn còn ở trong nước. Việc vắng mặt của ông Quang trở nên bất thường hơn trong một quốc gia cộng sản vốn luôn đặt trọng tâm vào trật tự chính trị. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông Quang là ngày 25 tháng 7, khi ông gặp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ông Quang kể từ đó đã bỏ lỡ các sự kiện quan trọng như dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân, tiền thân của Cảnh sát Việt Nam vào thứ Sáu vừa qua. Ông Quang không xuất hiện mà chỉ gửi lời chúc mừng và động viên. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại thực hiện các hoạt động thăm viếng ngoại giao thường xuyên một cách bất thường. Báo Nikkei Asian Review viết tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường các hoạt động ngoại giao như thể đã khóa lấp sự vắng mặt rõ ràng của Chủ tịch nước, người thường đảm nhiệm thăm viếng lễ tân. Ông Trọng thăm Indonesia từ thứ Ba 22 tháng 8 đến thứ Năm ngày 24 tháng 8, gặp Tổng thống Joko Widodo và đang thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Myanmar, nơi mà ông Trọng sẽ nói chuyện với Tổng thống Thiên Kỳ Hoa. Sự im hơi lặng tiếng của ông Quang trong con mắt của công chúng không phải là sự kỳ quặc duy nhất trong chính trường Việt Nam vài tháng qua. Vào ngày 30 tháng 7, ông Đinh Thế Huynh, ủy viên thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng được cho là một ứng cử viên để thay thế ông Trọng vì lý do sức khỏe đã được ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng thay thế. Một chuyên gia về chính trị cho tờ Nikkei Asian Review biết khó có việc ông Huynh quay trở lại chức vụ vì có tin đồn rằng ông đang điều trị bệnh ung thư. Các lãnh đạo Việt Nam được bầu tại các kỳ đại hội đảng mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Lần tiếp theo là vào năm 2021. Nhưng ở độ tuổi 73, ông Trọng đã tái nhiệm vào năm 2011 sẽ làm tăng nghi ngờ rằng ông có thể bàn giao quyền lực cho một người kế nhiệm vào năm tới. Chủ tịch Trần Đại Quang, một sự lựa chọn có nhiều khả năng nhất vào chức bí thư, nhưng bây giờ dường như vắng mặt. Ông Huynh vì bị bệnh coi như đã bị loại khỏi danh sách. Việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh cũng liên quan đến mối quan hệ của ông với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một cựu đối thủ chính trị của ông Trọng. Liệu tất cả những điều này có thể được cho là sự trùng hợp hay không, vẫn còn chưa rõ ràng. Các nhà quan sát Hà Nội đang chờ xem liệu ông Quang có xuất hiện vào lễ Quốc khánh 2 tháng 9 này hay đến trống khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 như các vị chủ tịch tiền nhiệm hay không. Việc không xét đặc xá lễ 2 tháng 9, không tiếp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với sự vắng mặt bất thường của ông Quang trong tháng qua vẫn chưa ngơi những lời đồn đoán trong chính trường Hà Nội.